Đây là chỉ bốn thứ thiền để hiển Như Lai thanh tịnh, chẳng đồng với vị thừa. Bởi vì chúng ta tu thiền thì phải biết rõ những cái tướng của nó, cái tướng nào thuộc về thiền nào. Biết rõ rồi thì mình mới biết cái chỗ mình đương hành nó thuộc về cái thiền gì. Lại nữa, Đại Huệ có bốn thứ thiền. Thế nào là bốn? Nghĩa là một, nó theo cho rõ ngu phu sở hành thiền; hai, quán sát nghĩa thiền; ba, phan duyên như thiền; bốn, Như Lai thiền. Đó là bốn thứ, nó đủ là Như Lai thanh tịnh thiền. Thế nào là ngu phu sở hành thiền? Đây mới giải thích, nghĩa là thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, tu hành, quán nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, các lóng xương vô thường, khổ, tướng bất tịnh, chấp trước làm đầu, tướng như thế chẳng quán khác, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt, ấy gọi là ngu phu sở hành thiền. Như vậy cái ngu phu sở hành thiền này nó gồm cả thanh văn duyên giác nữa. Tại sao vậy? Bởi vì với cái phàm phu thì khởi cái tưởng chấp ngã, ngã cho ngã là thường, ngã là lạc, ngã là tịnh, thường lạc ngã tịnh đó, tức là bốn cái đó là cái chấp của phàm phu. Như vậy chúng ta có cái thân này, chấp thân này là ta, đó là ngã. Thân này là mình thiệt, đó là chấp ngã. Rồi mình là sạch sẽ đẹp đẽ, đó là chấp tỉnh. Mình sống lâu, chấp thường. Rồi mình nghĩ rằng cuộc đời sẽ có hạnh phúc, đó là chấp lạc. Như vậy thì ai cũng nghĩ về thường lạc ngã tịnh ngay nơi cái con người của mình. Thì cái đó Phật cho là điên đảo. Cho nên các hàng thanh văn mới quán được lại. Quán được làm sao? Thấy nó là vô ngã, rồi thấy nó là khổ, thấy nó là vô thường, thấy nó là bất tịnh. Cho nên đây mới nói rằng, nghĩa là thanh văn, duyên giác, ngoại đạo, tu hành, quán nhân vô ngã, tự tướng, cộng tướng, tức là tự tướng, cộng tướng hợp, nó không có thiệt. Các lóng xương, nó là bất tịnh. Vô thường là khổ, là tướng bất tịnh. Rồi chấp trước làm đầu, rồi cho các cái tướng đó, tức là khổ, vô thường, vô ngã, bất tịnh, cho bốn tướng đó là thiệt. Cho nên chấp trước làm đầu, tướng như thế chẳng quán khác, chứ là luôn luôn quán vậy. Trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt, tức là mắc kẹt trong bốn tướng đó, thì ấy gọi là ngu phu sở hành thiền. Cái thiền như vậy gọi là ngu phu sở hành thiền. Đây giải thích bốn thứ thiền, chỉ ngu phu sở hành thiền là chỗ tu của vị thừa ngoại đạo. Còn quán sát thiền, duyên như thiền là hành tướng của các địa, tức là từ sơ địa tới thập địa. Còn Như Lai thiền là tướng cứu cánh của tự giác thánh trí, tức là Phật. Nhị thừa quán khổ không vô ngã bất tịnh, tu tập tứ đế, nghĩa là biết khổ, đoạn tập, tu đạo, chiến diệt. Đây là đối trị thế gian vô thường chấp là thường, vô lạc chấp là lạc, vô ngã chấp là ngã, bất tịnh chấp là tịnh. Tu quán vô ngã, quán thành tựu rồi, đến chỗ ái hết, được niết bàn, mà pháp tướng trong ngoài trọn chẳng trừ diệt. Pháp tướng trong ngoài trọn chẳng trừ diệt là sao? Bởi vì đối với các cái tướng ở bên ngoài, mình cảm thấy nó là vô thường, thấy là khổ, vô ngã, bất tịnh, vẫn còn thấy bốn tướng đó, thấy ngược với phàm phu. Thì như vậy đó là các cái tướng bên ngoài nó vẫn còn. Mà nếu các tướng bên ngoài vẫn còn, tức là cái tâm duyên bốn tướng đó cũng vẫn còn, cho nên trong ngoài chưa có chẳng trừ diệt. Do chẳng biết pháp trong ngoài tự tâm hiện ra, cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ chứng. Không biết rằng tất cả cái đó đều tự tâm mê mà hiện, rồi cho thật có diệt, thật có chứng. Đây tuy là chánh pháp mà đồng với ngoại đạo. Thí dụ như giờ mình quán được cái lý vô thường, mình thấy tất cả ngồi đâu cũng thấy sự vật là vô thường, chuyển biến không dừng, thì như vậy mình nói mình đắc được cái lý vô thường, phải không? Mình đắc được lý vô thường thì cái lý vô thường đó mình gọi là mình quán được rồi đó. Thì được đó nó có thiệt không? Nó không phải là thiệt, vì tất cả pháp là do mê lầm mà hiện, nó có thiệt gì đâu mà thấy thường hay thấy vô thường. Do chẳng biết pháp trong ngài tự tâm hiện ra đó, nó cho là thật có chỗ diệt, thật có chỗ chứng. Đây tuy chánh pháp mà đồng với ngoại đạo, cho nên Thế Tôn của ta ở trên hội Niết Bàn, tức là trong kinh Niết Bàn, đặc biệt vì nhị thừa nói bốn thật đế, vì nhị thừa nói bốn thật đế, đây là đoạn mà dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Phật gọi Bồ Tát Văn Thù nói: có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Quý vị nghe mấy ta hiểu không? Có khổ, có đế, có thật, có tập, có đế, có thật, có diệt, có đế, có thật, có đạo, có đế, có thật. Thì như vậy khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là chữ đế đó là thật rồi. Mà sao lại có cái thật ở ngoài nữa? Chữ thật này á, nghĩa là nói ngoài tứ đế ra nó vẫn còn có cái thật, tức là ngoài khổ đế ra nó còn có cái thật, ngoài tập đế còn có cái thật, vân vân cho tới ngoài đạo đế còn cái thật. Cho nên đây mình giải thích nè: Như Lai phi khổ phi đế là thật. Ngài không phải khổ, không phải đế, nhưng mà ngài là thật. Hư không phi khổ phi đế là thật. Hư không nó là khổ, là đế gì, phải không? Nhưng mà hư không vẫn hiện hữu. Phật tánh phi khổ phi đế là thật. Đây nói khổ là tướng vô thường, là tướng nên đoạn, ấy là chân đế. Tánh của Như Lai phi khổ phi vô thường, chẳng phải tướng nên đoạn, thế nên là thật. Nghĩa là mình thấy các pháp là khổ, là vô thường cho nên đoạn. Còn cái tánh Như Lai nó không phải khổ, không phải vô thường, thì nó không phải là đoạn, cho nên nó là thật. Nói là tập, hai khiến năm ấm hòa hợp mà sanh, cũng gọi là khổ, cũng gọi là vô thường, ấy là tướng nên đoạn. Còn tánh Như Lai chẳng phải tánh tập, chẳng phải là nhân ấm, chẳng phải là tướng nên đoạn, thế nên là thật. Nói là diệt, gọi là phiền não diệt, cũng có thường, vô thường, là sở đắc của nhị thừa, gọi là vô thường. Sở đắc của chư Phật ấy gọi là thường, cũng gọi là chứng pháp, ấy là thật đế. Cái chỗ sở đắc của Phật ấy, chỗ đó gọi là thường, chứ không phải là vô thường. Nếu sở đắc của hàng thanh văn thì thấy được vô thường, các pháp vô thường. Sở đắc của chư Phật thấy các pháp là thường, cũng gọi là chứng pháp, ấy là thật đế. Tánh của Như Lai chẳng gọi là diệt, mà hay diệt phiền não, cũng chẳng có thường và vô thường, chẳng gọi là chứng biết mà thường trụ không biết, thế nên là thật. Cái tánh Như Lai là thật, không phải thường hay vô thường. Đạo là hay đoạn phiền não, cũng có thường vô thường, là pháp nên tu, ấy gọi là thật đế. Như Lai chẳng phải đạo mà hay đoạn phiền não, chẳng phải có thường và vô thường, chẳng phải pháp nên tu, thường trụ chẳng biến đổi, thế nên là thật. Bởi vì nói Như Lai là pháp thân, là pháp thân thì ngộ được pháp thân thì phiền não hết, mà phiền não hết thì không phải do tu mà được. Vì vậy cho nên nó không phải pháp nên tu, vì pháp thân là thường trụ không biến đổi, cho nên nó là thật. Đó là giảng một đoạn kinh trong Đại Bát Niết Bàn, cũng lại dẫn trong kinh đó tiếp lại nói: các ngoại đạo vân vân có khổ tập đế, không có diệt đạo đế. Đối với cái chẳng phải diệt mà sanh tưởng diệt, đối với cái chẳng phải đạo mà sanh tưởng đạo, đối trong cái chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, đối trong cái chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân, bởi do nghĩa này nên kia không có một đạo thanh tịnh. Bởi vì những cái tướng bên ngoài đó là tướng không thật, mà mình nói cái này nên đoạn, cái kia nên diệt gì gì đó thì cũng là không phải cái cứu kính. Vì vậy mà nói là không phải có, không có cái đạo thanh tịnh. Kinh này nói, kinh này tức là chỉ cho cái kinh Lăng Già. trước sau chuyển tiến, tướng chẳng trừ diệt. Chính chỉ có tướng nên đọa, có tướng nên tu, pháp bị chứng biến. Nên nói chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân. Bởi vì ở đây chỉ nói rằng mình chuyển tiến, trước sau chuyển tiến, tướng chẳng có trừ diệt, bởi vì nó có thiệt đâu mà trừ diệt. Đó, nói như vậy đó là để làm gì? Chính là chỉ cái gì có tướng nên đoạn, có tướng nên tu á, thì cái pháp đó là cái pháp bị chứng biến. Mà có bị chứng biến tức là có năng, có sở. Cho nên nói rằng chẳng phải quả mà sanh tưởng quả, chẳng phải nhân mà sanh tưởng nhân. Đó là giải thích về cái ngu phu sở hành thiền rồi. Bây giờ tới thế nào là quán sát nghĩa thiền. Nghĩa là nhân vô ngã, tự tướng cộng tướng, và ngoại đạo tự tha đồng, không tánh rồi, quán pháp vô ngã, nghĩa tướng địa kia thứ lớp tăng tiến, ấy gọi là quán sát nghĩa thiền. Cái quán sát nghĩa thiền này là sau khi đạt được cái nhân vô ngã, rồi liền quán sát các pháp, nào là tự tướng, cộng tướng vân vân, tự tha gì đều là cái tướng không thiệt. Bởi vậy cho nên phá được cái pháp ngã, chứng được cái pháp vô ngã. Quán cái pháp vô ngã, mà được cái pháp vô ngã thì đó là Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa được cái pháp vô ngã. Vì vậy cho nên do quán sát các pháp vô ngã mà được thì gọi đó là quán sát nghĩa thiền. Đây là quán pháp vô ngã mới vào duy thức. Chính duy thức Bồ Tát đạt tất cả pháp không, gọi là phần kiến đạo, ấy là sơ địa. Nó thấy các pháp nó không có thực, đó là biết được một phần kiến đạo. Đó là qua cái sơ địa Bồ Tát. Do nghĩa tướng các địa ấy thứ lớp tăng tiến, như vậy thì tiến dần dần cho tới thập địa. Thế nào là phan duyên như thiền? Nghĩa là vọng tưởng về hai ngã, hai vô ngã vẫn là vọng tưởng. Chỗ như thật chẳng sanh vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. Ở đây nói phan duyên như thiền á, nghĩa là cái vọng tưởng về hai vô ngã, hai vô ngã tức là nhân vô ngã và pháp vô ngã, đó vẫn là vọng tưởng. Còn nghĩ nhân vô ngã, nghĩ pháp vô ngã vẫn là vọng tưởng. Chỗ như thật chẳng sanh vọng tưởng, đối với tất cả pháp không giấy vọng tưởng, ấy gọi là phan duyên như thiền. Nên như vậy thì tất cả pháp vừa khởi niệm rồi mình buông, không có để cho nó nghĩ, nó quá, thì như vậy đó là đi từ cái cá pháp mà trở về như. Vì vậy gọi là phan duyên như thiền. Vào đất chân như thực tế, đã thấy pháp trước hai vô ngã thanh tịnh còn không hiện tiền. Nếu trước này hiện tiền vẫn gọi là vọng tưởng, chẳng gọi là như thật chứng biết. Bởi vì còn thấy nó là vô ngã, vô pháp, mà còn thấy vô ngã vô pháp thì cũng vẫn còn là cái tưởng. Cho nên đây buông hết tất cả tưởng, chỉ sống với cái như. Mà sống cái như đó gọi là phan duyên như thiền. Mình tu có giống giống vậy không? Giống không? Nếu giống thì cao quá rồi, hơn Bồ Tát rồi, phải không? Thực ra thì cái lối tu của thiền tông á, gọi là tối thượng thừa thiền mà, phải không? Nó vượt hơn cả thanh văn duyên giác Bồ Tát nữa, mới gọi là tối thượng thừa đó. Nên quý vị nhớ, nhiều khi mình nghe nói tối thượng thừa cái mình hoảng hốt lên, nghĩa là mình chưa tu được cái thừa thanh văn duyên giác mình cũng chưa được nữa, mà nói tới tối thượng là hơn Bồ Tát nữa thì nghe nó lạ quá. Nhưng mà sự thật cái đây là cái lối đi tắt, nó là chỉ thấy dù mình quán các pháp vô ngã nè, rồi quán nhân vô ngã, pháp vô ngã, vẫn quán được cái vô ngã đó mà vẫn còn là cái quán tưởng, phải không? Còn cái quán thấy vô ngã, mà thấy vô ngã tức là còn tưởng. Còn bây giờ mình giấy niệm là buông hết trời, mà buông hết, nếu chừng hết niệm thì nó gì? Nó là nhớ. Như vậy thì tất cả những cái niệm phan duyên mà mình buông hết để trở về như thôi, thì đó gọi là phan duyên như thiền. Thì như vậy đó là cái lối đi mà nó vượt hơn tất cả. Rồi bây giờ tới thế nào là Như Lai thiền? Nghĩa là vào đất Như Lai được tướng tự giác thánh trí, ba thứ lạc trụ, thành tựu việc bất khả tư nghì cho chúng sanh, ấy gọi là Như Lai thiền. thì mình chưa thấy cái cỡ này, phải không? Chưa có được tự giác thánh trí, chưa được ba thứ lạc trụ, rồi cũng chưa có làm được những việc bất khả tư nghị cho chúng sanh. Ba thứ lạc trụ là nói ba tam muội, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Không là đối với hâm lâm cõi chẳng thấy có một pháp thật, vô tác là đối hâm lâm cõi chẳng khởi nguyện cầu, vô tướng là không có mười tướng: sát tướng, thinh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, diệt tướng, nam tướng, nữ tướng. Thật tướng cũng có ba thứ vui: một thọ vui, hai vắng lặng vui, ba giác tri vui. Như Lai thường trụ không có đổi dời gọi là thật tướng. Như vậy thì cái Như Lai thiền này là cái kết quả chót, đến cái chỗ đó là cái cứu kính. Còn những cái phần trước là cái phần tu, thì như vậy quý vị mới biết cái đường lối tu của mình hiện được ứng dụng theo cái lối nào cho khỏi nghi ngờ. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: phàm phu sở hành thiền, quán sát tứ nghĩa thiền, phan duyên như thật thiền, Như Lai thanh tịnh thiền, thí như hình nhật nguyệt, bát đầu ma lặng sâu, như không lửa hết, người tu hành quán sát. Như thế các thứ tướng ngoại đạo nói thông thiền cũng rơi vào thanh văn và cảnh giới duyên giác. Ngoại đạo nói thông suốt về thiền đó cũng là nằm trong thanh văn duyên giác cùng. Bỏ lìa tất cả kia tức là vô sở hữu, tất cả cõi chư Phật dùng tai bất tư nghị, một lúc giờ đảnh kia tùy thuận vào tướng như. Như vậy thì cái cuối cùng là cái như. Đây giải thích những chữ khó: bát đầu ma dịch là hoa sen hồng, hình nhật nguyệt là hoa sen hồng, tướng biển lặng sâu, tức là nói là những cái nhật hình như là mặt trời, mặt trăng, hoặc là như hoa sen hồng, cái tướng biển nó sâu lặng như hư không lửa hết, đều là cái cảnh giới sai biệt của thiền định. Đó là để diễn tả cái cảnh sai biệt của thiền. Ngoại đạo nhị thừa, vì chấp trước nên thành tà kiến, nếu tất cả bỏ lìa, liền đó tự giác, tức là chỗ vô sở hữu, liền được chư Phật gia hộ, tùy vào Như Lai địa, chân như thật tướng. Như vậy thì vào đó là vào cái chân như thật tướng. Thì như vậy ở đây giải thích cho mình thấy bốn cái thứ thiền: từ ngu phu sở hành thiền, tới quán phát nghĩa thiền, phan duyên như thiền, Như Lai thiền. Thì bốn thứ thiền này thì hiện giờ mình đương tu ở thiền nào? Vậy thì mình tu cái là nhảy bực đó, phải không? Không có theo thứ lớp. Bởi vậy nên thường thường nó thiền tông là đốn giáo, nó không theo cái thứ tự. Chứ còn lẽ đã phải đi thứ tự từ cái ngu phu sở hành thiền, rồi qua quán sát nghĩa thiền, rồi mới phan duyên hành thiền, như thiền. Mà mình đi thẳng phan duyên như thiền thì như vậy tức là mình không có theo cái thứ lớp. Vì vậy mà nói rằng đây là đốn giáo chứ không phải là tiệm giáo. Hiểu vậy mới thấy cái pháp nó có đầu đuôi gốc ngọn, chứ không thì mình nhiều khi mình lầm, mình không biết mình đang tu đây thuộc cái loại gì, trúng hay trạch. Rồi đọc tiếp.